Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hải. Hôm nay, ngày 3 tháng 6 năm 2021, thứ năm trong tuần thứ 9 thường niên, Thánh Carolo Loan Ga và các bạn từ đạo lễ nhớ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 12, từ câu 28b đến câu 34. Khi ấy, có một người trong các kinh sư đến gần Đức Giêsu và hỏi rằng: "Thưa thầy, trong mọi điều răn nào đứng hàng đầu?" Đức Giêsu trả lời: "Điều răn đứng hàng đầu là: Nghe đây hỡi Israel, Đức Chúa Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là, ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác quan trọng hơn các điều răn đó." Ông kinh sư nói với Đức Giêsu: "Thưa thầy, hay lắm, thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là đấng duy nhất, ngoài người ra không có đấng nào khác. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ." Đức Giêsu thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy thì bảo: "Ông không còn xa nước Thiên Chúa đâu." Sau đó, không ai dám chất vấn người nữa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, sau câu hỏi về sự sống lại do nhóm Sa Đốc đặt ra ngày hôm qua, Đức Giêsu hôm nay tiếp tục chạm trán với thử thách của các kinh sư về vấn đề điều răn đứng hàng đầu. Khi ấy, có một người trong các kinh sư đến gần Đức Giêsu và hỏi rằng: "Thưa thầy, trong mọi điều răn nào đứng hàng đầu?" Cần biết rằng, ngoại trừ lề luật và sách thánh, các rabbi còn thêm 248 điều truyền và 365 điều cấm. Trong bối cảnh như thế, câu hỏi của vị kinh sư hôm nay phần nào dễ hiểu, vì dân Do Thái muốn biết điều răn nào đứng hàng đầu, và có thể tóm tắt toàn thể lề luật nhờ một đoạn ngắn vắn tắt hay không. Có một vài rabbi đã đưa ra câu trả lời, và Đức Giêsu cũng có câu trả lời cho riêng người. Người trả lời bằng việc chứng dẫn sự tuyên tín mà mọi người dân Israel khi khởi đầu và kết thúc ngày sống của mình đều làm. Nghe đây hỡi Israel, Đức Chúa Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Từ sự tuyên tín này, Đức Giêsu đưa ra một giới răn kép: người phải yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực người. Người phải yêu người thân cận như chính mình. Với câu trả lời này, Đức Giêsu dạy một lần và mãi mãi rằng, tình yêu dành cho Thiên Chúa và cho người thân cận là không thể tách rời. Và hơn cả thế, chúng còn bổ trợ cho nhau. Khi sống cùng nhau, chúng là sức mạnh thật sự của một người có niềm tin. Yêu mến Thiên Chúa là sống nhờ người và vì người, vì điều người là và vì điều người làm. Do đó, yêu mến Thiên Chúa có nghĩa là đầu tư sức lực của bản thân mỗi ngày để trở thành cộng sự của người trong việc phục vụ người thân cận mà không giữ lại điều gì, trong nỗ lực tha thứ mà không có giới hạn, trong việc dưỡng nuôi các mối tương quan hiệp thông và huynh đệ. Nếu làm mọi việc trong tâm tình mến Chúa, thì chúng ta sẽ luôn lắng nghe và ở cạnh những người đang cần giúp đỡ. Nhu cầu của người thân cận đòi hỏi những câu trả lời thực tế, nhưng trước đó cũng cần sự chia sẻ. Một chén cơm cho người đang đói là cần thiết, nhưng họ cũng cần cả một nụ cười, cần được lắng nghe chia sẻ, cần được hiệp thông cầu nguyện cùng nhau. Quý ông bà và anh chị em thân mến, lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy thực hiện một dự phóng, không chỉ về phía những cần thiết của anh chị em nghèo nàn nhất, nhưng đặc biệt chú ý tới nhu cầu cần đến sự gần gũi huynh đệ, ý nghĩa sự sống và sự dịu dàng. Thiên Chúa là tình yêu, người tạo nên chúng ta vì tình yêu là để chúng ta có thể yêu người khác trong khi vẫn hiệp nhất với người. Sẽ thật là ảo tưởng khi giả vờ yêu người thân cận mà không yêu mến Thiên Chúa. Và cũng sẽ thật là ảo tưởng khi giả vờ yêu mến Thiên Chúa mà không yêu thương người thân cận. Hai chiều kích của tình yêu với Thiên Chúa và với người thân cận trong sự hiệp nhất của chúng là nét đặc thù cho mọi Kitô hữu. Lạy Chúa, nếu chúng con có của cải thế gian và thấy anh chị em mình lâm cảnh túng thiếu mà chẳng động lòng thương, thì làm sao tình yêu Thiên Chúa ở lại trong chúng con được? Xin dạy chúng con đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm. Amen.
Chúa là Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican công bố những thay đổi về hình luật của giáo hội. Sáng mùng 1 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã công bố tông hiến anh em hãy canh gác đoàn Thiên Chúa, cải tổ cuốn thứ 6 về các hình phạt của giáo hội trong bộ giáo luật hiện hành từ năm 1983. Tông hiến mang chữ ký của Đức Thánh Cha ngày 23 tháng 5 và trong đó Ngài quy định rằng những quy luật mới do Ngài ấn định sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 8 tháng 12 năm nay. Tông hiến của Đức Thánh Cha cùng với những thay đổi trong cuốn thứ 6 đã được trình bày trong cuộc họp báo sáng ngày 1 tháng 6 do Đức Tổng Giám mục Filippo Annone dòng Carmelo, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo luật, chủ tọa cùng với Đức Cha Ignacio Ariete Oca, người Tây Ban Nha, Tổng Thư ký của cùng hội đồng. Công trình tu chính cuốn thứ 6 về hình luật trong Bộ Giáo luật đã tiến hành trong 14 năm qua, tức là từ năm 2007, do quyết định của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 và nay mới được hoàn thành. Trong tông hiến, Đức Thánh Cha Francisco khẳng định rằng văn bản mới của cuốn thứ 6 là một phương tiện cứu độ và sửa chữa mau lẹ cần được sử dụng kịp thời và với lòng bác ái mục tử, để tránh những tệ nạn nghiêm trọng và thoa dịu những vết thương do sự yếu đuối của con người gây ra. Thực vậy, sự thiếu nhận thức về tương quan mật thiết trong giáo hội giữa việc thực thi bác ái và việc áp dụng kỷ luật xử phạt khi mà hoàn cảnh và công lý đòi hỏi đã gây ra nhiều thiệt hại. Đức Thánh Cha cũng cho biết văn bản mới của cuốn thứ 6 được cải tiến về phương diện chuyên môn, nhất là những khía cạnh cơ bản về hình luật. Về phần Đức Tổng Giám mục Gannone, Ngài cho biết các quy luật tu chính tự chủ những hình phạt mới, ví dụ phạt tiền, quy định việc bồi thường thiệt hại, tước bỏ tất cả hoặc một phần thù lao giáo hội của kẻ phạm lỗi, theo những quy luật sẽ được các hội đồng giám mục ấn định, liên quan đến luật lệ về những vụ lạm dụng trẻ vị thành niên. Điều mới mẻ là các khoản luật biểu lộ ý chí làm nổi bật sự trầm trọng của các tội ác này và sự quan tâm của giáo hội đối với các nạn nhân. Các tội ác này được chuyển từ chương nói về những tội phạm chống lại các nghĩa vụ đặc biệt của giáo sĩ sang chương nói về những tội phạm chống lại sự sống, phẩm giá và tự do của con người. Luật mới du nhập tội lạm dụng trẻ vị thành niên không phải chỉ do các giáo sĩ nhưng cả các thành viên của các dòng tu hoặc những tín hữu khác gây ra. Về phần tài sản, Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo luật cho biết có những điều mới trong cuốn thứ 6 nhằm làm nổi bật những nguyên tắc mà Đức Thánh Cha Francisco nhiều lần nhấn mạnh, đó là phải minh bạch và quản lý đúng đắn các tài sản. Trong cuộc họp báo, Đức Cha Arrieta người Tây Ban Nha cho biết các khoản luật cải tổ xác định rõ ràng hơn cách cư xử của các vị có trách nhiệm như các giám mục, các bề trên phải có khi áp dụng luật và các tiêu chuẩn phải theo khi ra hình phạt này hoặc hình phạt khác. Đó là điều bị thiếu trước đây trong cuốn thứ 6. Điểm đáng chú ý thứ hai là việc cải tổ cho thấy rõ ràng luật cũng là điều quan trọng trong việc bảo tồn cộng đoàn tín hữu, chữa lành gương mù gương xấu đã gây ra và sửa chữa lại thiệt hại. Thứ ba là luật mới cung cấp phương tiện cho các vị hữu trách để phòng ngừa kịp thời các tội phạm, sửa chữa cách đối xử và cả những thiệt hại. Tin Giáo phận Vinh, Hiệp hội Thừa Sai Bác Ái Giáo phận Vinh mừng Hồng Ân Thánh Hiến. Vào lúc 5 giờ 30 thứ Bảy ngày 29 tháng 5, tại Trung tâm Hiệp hội Thừa Sai Bác Ái Giáo phận Vinh, Đức Cha An Phong Nguyễn Hữu Long, Giám mục Giáo phận Vinh, đã chủ tế thánh lễ khấn tòng cho 17 nữ tu tiên khấn, 28 nữ tu vĩnh khấn và mừng lễ Đức Mẹ thăm viếng bổn mạng Hiệp hội. Đồng tế và hiệp dân thánh lễ có quý cha tổng đại diện, quý cha tòa giám mục, quý cha đại chủng viện, tiền chủng viện, quý cha ân nhân, quý thầy phó tế, chủng sinh và quý nữ tu tại trung tâm xã đoài. Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, lễ khấn dòng diễn ra âm thầm, không khách mời, không thân nhân, không đông đảo linh mục và giáo dân tham dự. Đầu thánh lễ, Đức Cha An Phong bày tỏ, thánh lễ diễn ra trong bầu khí đơn sơ, gọn gàng, không bố mẹ, không thân nhân của những tháng ngày phòng chống dịch bệnh. hiến lễ hôm nay như một món quà của chị em góp vào hy lễ của Chúa Giêsu trên bàn thờ, dâng lên Thiên Chúa Cha. Cuộc đời chị em là cuộc đời hiến dâng cho Chúa và thực hành điều Chúa muốn nơi hiệp hội. Giảng trong thánh lễ, cha tổng đại diện gợi lại giá trị cao cả của đời sống thánh hiến. Niềm vui chị em tiên vĩnh phấn hôm nay là niềm vui chung của gia đình, hiệp hội, giáo phận và toàn thể giáo hội. Nhưng mỗi chúng ta hãy đặt câu hỏi, chúng ta khấn dòng rồi làm được gì cho giáo hội, xã hội? Và điều cốt yếu là chị em cậy dựa vào ai? Thời đại văn minh với sự thay đổi của tiến bộ khoa học kỹ thuật khiến con người chạy đua theo nhiều học thuyết, không chỉ giáo dân mà có rất nhiều tu sĩ trông chờ vào dấu lạ điềm thiêng, cậy dựa vào sự khôn ngoan của mình, rồi khi thấy mình không đủ khôn ngoan, không đủ khả năng để phục vụ thì bi quan, chán nản. Bác ái là phục vụ, làm việc bác ái cần chuyên môn, nhưng hoa trái của việc phục vụ không dựa vào kiến thức, bằng cấp mà đến từ sự cảm nghiệm của con tim để khám phá ra nhân loại, nơi người nghèo, người đang phục vụ cần gì. Người tu sĩ không có chỗ dựa nào vững chắc ngoài Thiên Chúa, không thể tìm kiếm nguồn mạch khôn ngoan nào ngoài Thiên Chúa và chẳng thể chu toàn nhiệm vụ Chúa trao nếu cậy dựa vào sức riêng của mình. Sau bài giảng là nghi thức tuyên khấn lần đầu, các tập sinh tự nguyện bày tỏ niềm khao khát hiến dâng cho Thiên Chúa trong Hiệp hội Thừa Sai Bác Ái Giáo Quận Vinh qua việc công khai tuyên khấn sống khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục theo linh đạo và hiến pháp của Hiệp hội. Tiếp đó, 28 tân vĩnh khấn thể hiện quyết tâm trọn đời hiến dâng cho Thiên Chúa trong nồi ấm Hiệp hội, để cùng với chị em tiếp tục làm rộng lan nước Thiên Chúa trong sứ vụ đem yêu thương đến với những phận người bất hạnh, khổ đau. Trước khi kết thúc thánh lễ, chị Tổng phụ trách, thay lời cho Hiệp hội, bày tỏ niềm tri ân tới quý Đức Cha, cảm ơn sự hiện diện đầy tình mến thương của quý Cha, thể hiện lòng biết ơn chân thành tới quý ông bà cố, quý vị ân nhân, đã hiệp thông, chia sẻ và chung chia niềm vui với Hiệp hội trong ngày hồng phúc này. Tin Budapest, Hungary, Đức Hồng Y Kott sang Hungary dự hội nghị đại kết. Thứ ba ngày 8 tháng 6, Đức Hồng Y Kott Kock, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp Nhất các Tín hữu Kitô sẽ sang Hungary để tham dự hội nghị đại kết tổ chức tại Đan viện Biển Đức cổ kính Badonyama. Tham dự hội nghị này cũng có Đức Hồng Y Peter Ero, Tổng Giám mục Budapest và nhiều giám mục tin lành Hungary cùng với nhiều học giả khác. Hội nghị sẽ được Đức Tổng Viện Phụ Siri Kotovaji của Đan viện Badonyama khai mạc. Trong dịp này sẽ có phần giới thiệu hai cuốn sách của Đức Hồng Y Peter Edo mới được xuất bản bằng tiếng Hungary. Đức Hồng Y Kott Kock, 71 tuổi, người Thụy Sĩ, sẽ lưu lại Hungary cho đến ngày 10 tháng 6 để tiếp xúc với các vị lãnh đạo giáo hội công giáo và tin lành, các đại học và các giới chức đại kết. Ngày 12 tháng 9 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến Hungary chủ sự thánh lễ bế mạc Đại hội Thánh thể Quốc tế lần thứ 52 tại Budapest. Tin Geneva, Thụy Sĩ, Tòa Thánh chính thức là quan sát viên Tổ chức Sức khỏe Thế giới. Tòa Thánh chính thức trở thành quan sát viên Tổ chức Sức khỏe Thế giới, OMS, hay cũng gọi tắt là WHO trong tiếng Anh, với trụ sở ở Geneva, Thụy Sĩ. Hôm 31 tháng 5, Đại hội đồng lần thứ 74 của Tổ chức OMS đã đồng thuận thông qua nghị quyết tựa đề Sự tham gia của Tòa Thánh vào Tổ chức Sức khỏe Thế giới do Italia đề nghị, nhằm chính thức hóa sự tham gia của Tòa Thánh vào công việc của tổ chức này với tư cách là quan sát viên quốc gia không thành viên. Quyết định này phản ánh tương quan liên tục của Tòa Thánh với Tổ chức OMS từ 68 năm nay và chứng tỏ sự dấn thân của gia đình các dân nước trong việc đương đầu qua đối thoại và liên đới quốc tế với những thách đố về sức khỏe đang đè nặng trên nhân loại. Bộ truyền thông của Tòa Thánh cho biết đề nghị của Italia về việc chính thức hóa quy chế quan sát viên của Tòa Thánh tại Tổ chức OMS được sự đồng bảo trợ của 71 quốc gia. Sự đồng thuận rộng rãi của OMS về việc này chứng tỏ sự đánh giá cao của cộng đồng quốc tế với các hoạt động của giáo hội công giáo trong lĩnh vực y tế, từ thiện và trợ giúp những người túng thiếu, cũng như sự dấn thân của Tòa Thánh nhằm thăng tiến đối thoại đa phương trên thế giới. Từ năm 1953, Tòa Thánh vẫn tham gia các khóa họp của tổ chức OMS với tư cách là quan sát viên từng trường hợp theo lời mời của Tổng Giám đốc OMS. Tòa Thánh cũng được mời tham dự đều đặn các khóa họp của các cơ quan lãnh đạo của tổ chức quốc tế này. Tin phút sau, Bỉ Quốc. Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu cầu nguyện cho Liban. Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Francisco và nhân danh các giám mục toàn đại lục này, hiệp ý cầu nguyện cho anh chị em trong đức tin và nhân dân đang sống tại Liban. Khẩn cầu Thiên Chúa ban hòa bình, sự ổn định, đồng thời tái dấn thân hỗ trợ đất nước này. Trong thông cáo công bố hôm 31 tháng 5, Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu quy tụ 34 hội đồng giám mục tại đại lục này, cũng cho biết là đang đáp ứng tiếng kêu của hội đồng các thượng phụ và giám mục tại Liban, mời gọi lương tâm của các quốc gia và các vị trách nhiệm làm sao để thế giới đừng quên thảm trạng hiện nay tại Liban và đừng giả điếc trước những tiếng kêu của người nghèo khổ. Để tái lập công lý, cần nhìn nhận căn tính của cá nhân, tập thể và quốc gia, tôn trọng các giá trị tôn giáo và dân sự của truyền thống Liban, hỗ trợ sự phục hồi kinh tế và tái thiết cấu trúc xã hội được tạo nên bằng đối thoại và sự sống chung hòa bình giữa các tôn giáo, các nền văn hóa và xã hội khác nhau. Tất cả cần được tiến hành mà không có những điều kiện áp đặt từ bên ngoài. Mặt khác, hôm 30 tháng 5, Đức Hồng Y Pakararay, thượng phụ công giáo Maronit, lên tiếng phê phán các giới lãnh đạo chính trị và các nhà cầm quyền Liban tỏ ra bất lực từ hơn 10 tháng qua, không thành lập được một chính phủ ổn định, có uy tín và độc lập. Đức Hồng Y Rai đặt câu hỏi, phải chăng chính quyền Liban đang âm mưu chống lại chính dân của mình, trong khi đất nước này càng lún sâu trong cuộc khủng hoảng kéo dài từ gần 2 năm nay. Nhắc đến những khó khăn ngày càng gia tăng mà dân chúng phải chịu, Đức Hồng Y nói, dân chúng Liban vô tội về thái độ của nhà nước và các giới chính trị nói chung. Người dân đang nói với các chính quyền thế giới có thể ảnh hưởng trong cuộc khủng hoảng tại Liban này rằng, người dân Liban đáng được giúp đỡ vì họ đáng sống. Đằng sau cuộc khủng hoảng hiện nay tại Liban, có cuộc đụng độ chính trị cá nhân giữa Tổng thống Michael Aoun và Thủ tướng được chỉ định Saad Hariri. Sự bất đồng giữa hai nhân vật này đã ngăn cản việc thành lập một chính phủ cho Liban. Đằng khác, cần có chính phủ mới thì quốc tế mới có thể trợ giúp kinh tế và tài chính cho đất nước này. Các viện trợ bị ngưng lại vì chính quốc khủng hoảng tại Liban. Tin Cameroon. Một giám mục Cameroon lên án tham nhũng trong việc phân phối vaccine. Một giám mục bên Cameroon Phi Châu, Đức cha Michael Pipi, giám mục giáo phận Pua, lên án những vụ quan chức chính phủ ăn cắp tiền dành để chống đại dịch COVID-19 tại nước này. Tuyên bố với trang mạng Cook, truyền đi ngày 28 tháng 5 từ Mỹ, Đức cha Pipi nói, tôi cảm thấy đau buồn vì trong thời kỳ như hiện nay, trong lúc phần lớn dân chúng và nhiều quan chức chính phủ cố gắng tìm phương thế để bài trừ COVID-19, mà vẫn có những người cả gan biển thủ công quỹ vốn dành để cứu sinh mạng dân chúng. Theo trang mạng của Viện John Hopkins COVID, tại Cameroon, đã có hơn 1.200 người chết vì đại dịch và 77.000 người bị nhiễm coronavirus. Đức cha Pipi nói, đứng trước thảm trạng như vậy, thật là điều vô nhân đạo khi ăn cắp tiền chống COVID-19. Tôi nghĩ chính phủ Cameroon phải mở cuộc điều tra thích đáng và đưa những kẻ trách nhiệm ra trước công lý. Chúng ta không để cho những vụ như vậy được tiếp tục. Bộ trưởng Y tế Cameroon đang bị phê bình vì thiếu minh bạch trong việc phân phối hàng trăm triệu Mỹ Kim viện trợ chống COVID-19. Phe đối lập và một số cơ quan viện trợ quốc tế tố cáo một số quan chức trong chính quyền Cameroon về tội biển thủ viện trợ chống dịch. Đứng trước làn sóng phê bình gia tăng, hồi đầu năm nay, Tổng thống Paul Biya đã ra lệnh cho Bộ Tư pháp mở cuộc điều tra. Trong khi đó, một phúc trình dài 23 trang do Ban Điều tra của Tối cao Pháp viện tiết lộ cho báo chí địa phương ngày 20 tháng 5 vừa qua cho thấy có những điều sai trái về việc quản lý 382 triệu Mỹ Kim tiền viện trợ chống COVID-19. Ban thiết bị phòng vệ cá nhân bị cáo là đã tăng gấp 10 lần giá trị tiền chính thức các thiết bị y tế và có một số hợp đồng được ký với các công ty ma không có thực. Hơn 11 triệu Mỹ Kim được ghi là để mua thuốc phòng virus coronavirus. Trong thực tế, Bộ Y tế nhập khẩu các thuốc này từ Ấn Độ và đóng thùng với nhãn hiệu được chế ở Cameroon. Ban điều tra của Tối cao Pháp viện Cameroon cáo buộc Bộ Y tế và Bộ Nghiên cứu Khoa học và Canh Tân về 30 lỗi lầm trong việc quản trị và đề nghị thi hành 10 biện pháp có thể đưa tới những cuộc điều tra về tội phạm. Cả hai bộ vừa nói phủ nhận mình sai. Đức cha Pipi tố cáo, nạn tham nhũng ngày càng gia tăng vì chính quyền Cameroon không có những biện pháp hữu hiệu để đưa các thủ phạm ra trước công lý. Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ năm, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục câu chuyện gia đình, và sau đó là mục hiểu đời sống đức tin. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục câu chuyện gia đình do Mai Hương phụ trách.
Một chương trình tập luyện để trở thành người lãnh đạo trong gia đình. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Kinh Thánh thường so sánh cuộc sống đức tin với sự luyện tập, nhất là luyện tập trong thể thao. Tác giả lá thư gửi cho giáo đoàn Do Thái chẳng hạn, viết ở đoạn 12 câu 1 như sau. Như thế, phần chúng ta được ngần ấy nhân chứng đức tin như đám mây bao quanh. Chúng ta hãy cởi bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi đang trói buộc mình, và hãy kiên trì chạy trong cuộc đua trước mắt chúng ta. Trong thư thứ nhất gửi cho người môn đệ Timôthê, đoạn 4 câu 7 và câu 8, Thánh Phaolô cũng nhắn nhủ như sau. Hãy luyện tập sống đạo đức. Vì luyện tập thân thể thì lợi ích chẳng là bao, còn lòng đạo đức thì lợi ích mọi bề. Bởi Chúa hứa ban sự sống hiện tại cũng như tương lai cho người có lòng đạo đức. Đoạn thư gửi giáo đoàn Do Thái nhấn mạnh rằng sự luyện tập là cần thiết để chạy trong cuộc đua là đời sống Kitô. Để chạy năm bước, người ta không cần phải luyện tập. Tuy nhiên, để chạy 100 thước hay 1 cây số chẳng hạn, người ta không thể không tập luyện. Muốn chạy đến đích, cần phải tập luyện. Trong cuộc chạy việt dã chẳng hạn, khởi điểm không phải là điều quan trọng. Điều quan trọng chính là điểm đến. Một tác giả nọ đã kể lại câu chuyện của hai người đang đi dạo giữa một khu rừng. Thình lình có một con gấu hung dữ xuất hiện. Cả hai đều bối rối, không biết phải làm gì. Một lúc sau, một trong hai người liền cúi xuống, bỏ dép ra và mang đôi giày thể thao vào. Thấy thế, người bạn mới hỏi, anh nghĩ rằng với đôi giày thể thao này, anh có thể chạy nhanh hơn con gấu sao? Anh liền nhanh nhẩu trả lời, dĩ nhiên là tôi không thể chạy nhanh hơn con gấu rồi, nhưng tôi tin chắc rằng tôi sẽ chạy nhanh hơn anh. Sự luyện tập là điều quan trọng. Trong đời sống đức tin, điều quan trọng không phải là khởi sự, mà chính là hoàn thành. Cần có khởi điểm, nhưng điều quan trọng chính là điểm đến. Đoạn thư của Thánh Phaolô gửi cho người môn đệ Timôthê là chỉ cho chúng ta bí quyết để được sự kiên trì. Thánh nhân gọi đó là sự tập luyện. Ngài kêu gọi, hãy luyện tập sống đạo đức. Đối với chuyện tập luyện, chúng ta có thể phân chia hai hạng người. Hạng người luyện tập và hạng người mang mặc cảm vì không luyện tập. Sau 45 tuổi, ai cũng biết rằng, nếu không luyện tập, sẽ có nguy cơ bị nhồi máu cơ tim. Nhưng có bao nhiêu người đàn ông, chứ dẫu ý thức được nguy cơ ấy, chịu phép mình vào kỷ luật để tập luyện. Bác sĩ Kenneth Cooper, người sáng lập Viện Thể dục Thẩm mỹ tại Hoa Kỳ, đã viết về lợi ích của việc tập luyện như sau. Khỏe mạnh một cách thụ động, nghĩa là khỏe vì không có bệnh tật, là đã thua cuộc rồi. Không hoạt động, thân thể bắt đầu suy đồi và dễ dàng làm mồi cho một số những chứng bệnh kinh niên và những chứng bệnh trầm trọng khác. Làm cho bắp thịt nở nan, xét dưới một khía cạnh nào đó, có giá trị của nó. Nhưng đó chỉ là một giá trị giới hạn. Nó chỉ tập trung vào việc nở nan bên ngoài, vốn là điều không quan trọng. Cho nên, cũng ít có ảnh hưởng đến những cơ phận quan trọng hoặc toàn bộ sức khỏe. Nó cũng giống như sơn một chiếc xe. Trong khi thay máy mới là điều quan trọng hơn. Tập luyện để được bền bỉ và có sức chịu đựng, đó mới thực sự là mục đích của tập luyện. Nó không chỉ làm cho bắp thịt nở nang, mà còn giúp cho phổi, tim và máu được hoạt động một cách tốt đẹp. Nó là nền tảng cho mọi hình thức thể dục thẩm mỹ. Bác sĩ Cooper còn khẳng định rằng, chìa khóa để có được sự kiên trì trong tập luyện là cần có rất nhiều dưỡng khí. Thân thể cần dưỡng khí để sản xuất năng lượng. Bác sĩ Cooper gọi đó là hiệu ứng tập luyện. Hiệu ứng tập luyện là toàn bộ mục đích của tập luyện. Đi bộ chỉ trong 5 phút đồng hồ sẽ có rất ít kết quả đối với tim và chân. Ngồi trên xe và lái đi 5 cây số thay vì chạy bộ sẽ chẳng mang lại kết quả nào đối với sức khỏe. Nhưng nếu chúng ta chạy bộ từ 30 đến 45 phút, chắc chắn điều đó sẽ có ảnh hưởng đến tim, phổi và chân chúng ta. Đây chính là lý do tại sao chúng ta chạy bộ, bơi lội hay chơi thể thao. Có người nhảy múa và xem đó như một thứ thể dục thẩm mỹ. Nếu sức khỏe thể lý đòi hỏi sự tập luyện, thì sức khỏe thiêng liêng hẳn cũng đòi hỏi tập luyện không kém. Sự tập luyện trong đời sống thiêng liêng cũng rất giống với những động tác tập luyện trong thể dục. Nếu trong thể dục có đi, có chạy, có uống mình theo nhiều động tác khác nhau, thì trong tập luyện thiêng liêng, quỳ gối là động tác cơ bản nhất. Động tác ấy còn được gọi là cầu nguyện. Cầu nguyện cần thiết cho linh hồn, cũng như thao tác cần thiết cho thân xác vậy. Trong thao dược thiêng liêng, người tín hữu cần hai điều. Một là không ngừng nuôi dưỡng bằng lời Chúa. Hai là cầu nguyện. Cả hai hoạt động này luôn đi với nhau. Một lực sĩ điền kinh không những tập luyện đều đặn mà còn phải theo một chế độ dinh dưỡng đúng đắn nữa. Cả hai yếu tố được kết hợp hài hòa với nhau mới có thể mang lại sự dẻo dai cho người lực sĩ. Điều này cũng đúng cho đời sống Kitô. Được dinh dưỡng bằng lời Chúa và cầu nguyện phải đi đôi với nhau. Nghiên cứu Kinh Thánh, đọc Kinh Thánh nhưng không cầu nguyện. Người ta có thể am tường Kinh Thánh nhưng vẫn là một con người nguội lạnh. Nhưng cầu nguyện mà không dựa trên lời Chúa, người ta lại dễ rơi vào tình trạng đạo đức chủ quan, nghĩa là không sống theo ý Chúa. Không được nuôi dưỡng bằng lời Chúa và không cầu nguyện, người tín hữu Kitô không thể kiên trì trong cuộc chạy đua của đức tin. Không thể chạy cho đến cùng cuộc chạy việc giả của đức tin, nếu không được nuôi dưỡng bằng lời Chúa và cầu nguyện. Nhưng nói đến tập luyện là nói đến giờ giấc và thời lượng. Vậy thì, để có được sức khỏe thiêng liêng tốt, phải quỳ gối cầu nguyện bao lâu mỗi ngày, mỗi tuần hay mỗi tháng? Sáu điều răn hội thánh xem ra quy định rõ ràng. Giữ ngày Chúa Nhật, lễ buộc, ăn chay những ngày hội thánh buộc, giữ mùa phục sinh, vân vân. Xem ra một chương trình tập luyện như thế là quá thiếu sót. Kinh Thánh cũng chẳng quy định mỗi ngày sẽ cầu nguyện bao nhiêu lần, và mỗi lần bao nhiêu phút. Kinh Thánh chỉ nhấn mạnh rằng, phải cầu nguyện không ngừng. Đây chính là mệnh lệnh và gương sáng của Chúa Giê-xu. Nhưng dường như toàn bộ Tân Ước nói đến cầu nguyện như một thái độ sống hơn là một thời khóa biểu về cầu nguyện. Nói cách khác, Kinh Thánh không xác định mỗi ngày chúng ta phải cầu nguyện bao nhiêu lần, và mỗi lần bao nhiêu phút. Nhưng tập luyện luôn gợi lên kỷ luật, mà nói đến kỷ luật là nói đến giờ giấc và thời khóa biểu. Do đó, để trở thành một nếp sống và thái độ sống, thì việc cầu nguyện không thể không theo một chương trình nhất định. Chúng tôi sẽ tiếp tục bàn đến vấn đề này trong câu chuyện gia đình vào tuần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu để sống đức tin.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Hiểu để sống đức tin tuần này, linh mục Lưu Xe Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh, sẽ bàn về đề tài vấn đề mầu nhiệm Thiên Chúa trong thế kỷ thứ tư.
Kính thưa quý vị thính giả, thế kỷ thứ 4 đánh dấu quan trọng trong lịch sử đức tin và thần học Kitô giáo, bởi vì đã diễn tả đạo lý trọng tâm liên quan tới mầu nhiệm Thiên Chúa nhất thể tam vị. Hai công đồng Nicaea năm 325 và Constantinople năm 381 đã sử dụng các phạm chủ triết học để diễn tả thiên tính của Đức Kitô và của Thánh Linh. Hai vị thực sự là Thiên Chúa chứ không phải là chủ tạo. Thế nhưng, chúng ta tin sinh một Thiên Chúa, chứ không phải là ba Thiên Chúa. Hai công đồng này trở thành hai trục chính cho nội dung của những bài sắp tới. Liên quan tới mỗi công đồng, chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu bối cảnh, biến cố và các hệ luận của nó. Hôm nay, chúng ta bàn về công đồng Nicaea. Trước tiên, chúng ta tìm hiểu bối cảnh văn hóa của nó. Rồi trong những bài kế tiếp, chúng ta sẽ trình bày diễn tiến của công đồng. Và thú vị hơn nữa là các cuộc tranh luận tiếp theo công đồng. Bối cảnh văn hóa. Vào các thế kỷ đầu công nguyên, chủ nghĩa vô thần không bằng chứng mạnh mẽ như thời nay, vì thế không phải là mối quan tâm của các giáo phụ. Các thách đối lớn nằm ở các tôn giáo. Các giáo phụ phải đương đầu với ba thách đối lớn khi trình bày đạo lý của Thiên Chúa. Đối với xã hội đương thời, chịu ảnh hưởng của tín ngưỡng đa thần, cần phải nhấn mạnh Thiên Chúa duy nhất đến tạo dựng vũ trụ và chủ thể vạn vật. Thứ hai, đối với đạo Do Thái, vốn đã tin vào Thiên Chúa duy nhất, cần phải dung hòa niềm tin vào một Thiên Chúa duy nhất với niềm tin Đức Kitô là Chúa. Thứ ba, đối với vài nhóm Hội giáo, chủ trương có hai Chúa, thiện và ác, đặc biệt của nhóm Marcion, đối chọi giữa Thiên Chúa của Cựu Ước và Thiên Chúa của Tân Ước, thì cần phải nhấn mạnh rằng chỉ có một Thiên Chúa chung cho cả hai giáo ước. Ngoài chủ trương nhị nguyên, một khuynh hướng khác của nhóm Hội giáo tin rằng Thiên Chúa rất cao vời và không đụng tới vật chất, vì vậy họ chưa bỏ mầu nhiệm nhập thể. Theo họ, Đức Kitô chỉ có dáng vẻ là con người mà thôi, chứ không phải là người thật. Đó là tên của thuyết ảo nhân Docetismus. Một hệ luận khác là việc tạo dựng thế giới được trao cho vị hóa công Demiurgus. Vị hóa công là trung gian giữa Thiên Chúa, Thần Thiên và thế giới vật chất. Con đường cứu độ hiện tại được thoát đi khỏi vật chất và trở về với sự hiểu biết, tức là giác ngộ, Gnosis. Chúng tôi vừa nói tới ba thách đố, chứ không phải là ba kẻ thù. Bởi vì, trên thực tế, khi tìm cách đối thoại tôn giáo hoặc hội nhập văn hóa, giáo hội không tìm thấy các đồng minh ở nơi đó. Cụ thể, khi đương đầu với thách đố của các tôn giáo đa thần, các giáo hội tìm thấy đồng minh ở đạo Do Thái, cũng như các triết gia Hy Lạp. Thực vậy, triết học Hy Lạp đã cung cấp không những là luận cứ chứng minh sự hiện hữu của một Thiên Chúa, mà cả những từ ngữ diễn tả các ưu phẩm của Ngài, chẳng hạn như siêu việt, hằng hữu, vô hình, bất biến, căn nguyên mọi sự chuyển động. Tuy nhiên, các đồng minh này cũng đặt ra khá nhiều vấn nạn. Các triết gia Hy Lạp nhấn mạnh tới sự siêu việt của Thiên Chúa, cho nên không muốn cho Thiên Chúa nhúng tay vào lịch sử nhân loại, và thuyết Ngộ giáo bắt đầu từ đó. Ngược lại, đạo Do Thái quan niệm rằng Thiên Chúa là một đấng quan phòng tới cuộc sống con người, đấng can thiệp vào lịch sử, đã thiết lập giao ước với một dân tộc. Nói tới đây, chúng ta có thể hiểu được rằng tất đối lớn nhất cho sứ điệp Kitô giáo là làm thế nào dung hòa giữa niềm tin vào một Thiên Chúa duy nhất với niềm tin vào Đức Kitô là Chúa. Phải chăng có hai Chúa, hay Đức Kitô chỉ là một Chúa cấp hai? Một thắc mắc, tại sao các câu hỏi này được đặt ra vào thời các giáo phụ, chứ không được đặt lên vào thời các thánh tông đồ? Xin thưa rằng, tại vì bối cảnh văn hóa đã thay đổi. Thật vậy, Thánh Phaolô và Thánh Gioan trình bày Đức Kitô cho những người sống trong vùng văn hóa Do Thái. Hai vị tông đồ muốn đề cao tình thương của Thiên Chúa dành cho nhân loại, đến nỗi đã ban con một mình cho họ. Vì nghiền ngẫm chân lý đó đưa ta tới tâm tình cảm mến ngợi khen. Thế nhưng, các tín hữu chịu ảnh hưởng văn hóa Hy Lạp thì không dừng lại ở chỗ này. Sau khi nghe trả lời cho câu hỏi, Đức Kitô làm gì cho tôi? Họ muốn biết thêm, thế thì Đức Kitô là ai? Nói khác đi, văn hóa Hy Lạp mang não trại suy tầm về cái bản thể ontologia, chứ không dừng lại ở cấp độ hành động hay sự nghiệp, function. Các giáo phụ cố gắng sử dụng các phạm trù tư tưởng Hy Lạp để đào sâu các dữ kiện mặc khải. Vào thế kỷ thứ ba, công tác này chỉ mới manh nha và được kiện toàn tại các đại công đồng vào hai thế kỷ thứ bốn và thứ năm. Chúng ta vừa nói tới các thách đố được đặt ra cho các giáo phụ khi trình bày sứ điệp tin mừng, đặc biệt từ phía triết học Hy Lạp và từ phía đạo Do Thái. Những thách đố này ảnh hưởng rất riêng tới bản thân của Đức Giêsu. Kitô giáo tuyên xưng một Thiên Chúa, không thể nào chấp nhận hai hoặc ba Thiên Chúa. Vì vậy, để dung hòa với niềm tin vào một Thiên Chúa duy nhất, một số học thuyết tìm cách đặt Đức Giêsu ở dưới Chúa Cha. Các thách đố về Kitô luận trong những thế kỷ đầu tiên. Một số người Do Thái, hoặc đúng hơn, một số Kitô hữu gốc Do Thái, cho rằng Đức Giêsu cũng chỉ là một con người bình thường, sinh ra bởi ông Giuse và bà Maria. Vào lúc lãnh phép rửa ở sông Hòa Giang, Đức Kitô đáp xuống cho ông Giêsu dưới hình bồ câu, biến ông thành người siêu phàm, xét về đường công chính và trí thông minh. Đây là học thuyết ông Sorrento ở Tiểu Á vào đầu thế kỷ thứ hai, theo như Thánh Ireneo cho biết. Nhóm Ebionite không chấp nhận thiên lý của Đức Giêsu và việc sinh hạ với chính nữ Maria. Theo họ, Đức Giêsu chỉ là một ngôn sứ, hoặc cùng lắm chỉ là một vị Messiah mà thôi. Ngược lại, một khuyên hướng Ngộ giáo cho rằng Đức Giêsu không phải là con người thật, mà chỉ có dáng vẻ con người mà thôi. Đây là thuyết ảo nhân, Doshichismus, có một tiếng Hy Lạp Dokeo, có nghĩa là tỏ ra xuất hiện. Xem ra Thánh Gioan Tông Đồ đã phải đương đầu với hai tà lưu đó trong đắc thư thứ nhất, chương 4, câu 23, và Ngài khẳng định rằng Đức Giê-xu là Thiên Chúa và cũng là người thật. Sang thế kỷ thứ 2, thứ 3, những thách đố lớn lao cho các giáo phụ trong quan điểm về Thiên Chúa có thể tự trung vào hai điểm chính. Đạo Do Thái chỉ chấp nhận một Thiên Chúa. Chứ thật Hy Lạp không chấp nhận Thiên Chúa siêu việt can thiệp vào vũ trụ. Đôi khi hai tà lưu đó gặp nhau nơi những người Do Thái chịu trích ảnh hưởng triết học Hy Lạp, điển hình là học thức ông Philo Alexandria. Có những kỹ sư tìm cách trả lời các thách đố ấy bằng cách diễn tả đức tin bằng các phạm trù của đối phương, nhưng tiếc rằng cũng có người tìm cách hòa đồng dễ dàng với đối phương mà làm giảm thiểu tính cách độc đáo của mặc khải. Nhằm trả lời thách đố phải dung hòa giữa đức tin cổ truyền và một Thiên Chúa độc thần với việc tuyên xưng Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Linh, một giải pháp được đặt ra mang tên là một nguyên ủy, Monarchianismus, gốc bởi hai từ Hy Lạp Mone có nghĩa duy nhất và Arche là nguyên ủy. Theo họ, Thiên Chúa mặc khải mình là Cha, Con và Thánh Linh, nhưng thực ra Thiên Chúa chỉ có một mà thôi, nghĩa là một nguyên ủy, đó là Cha, Con và Thánh Linh, là hai thần thái hình thái hay năng lực của Cha, nhưng không phải là chủ thể tự lập. Thực ra, vào giai đoạn này, người ta chú trọng tới bản tính của Đức Kitô, chứ ít đề cập tới Thánh Linh. Cái thuyết một nguyên ủy mang hai dạng thức chính, dạng một nguyên ủy hình thái, một nguyên ủy năng lực. Theo thuyết một nguyên ủy hình thái, chỉ có một Thiên Chúa nhưng mà xuất hiện dưới ba hình thái khác nhau. Lúc đạo dựng gọi là Cha, khi nhập thể gọi là Con, khi thánh hóa gọi là Thánh Linh. Đó là ba hình thái của một chủ thể. Thời lượng của nó là đứng chịu khổ nạn trên thập giá, chính là Chúa Cha. Đối lại, thuyết một nguyên ủy năng lực nhìn nhận rằng có ba chủ thể khác nhau mà chỉ có Cha mới thực sự là Thiên Chúa, còn Con và Thánh Linh chỉ là hai năng lực của Ngài. Chúng ta sẽ tiếp tục ở trong bài tới.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Ban đầu Chúa đã dựng nên địa cầu với muôn màu, trên cao ban ngày một mặt trời to với muôn hào quang rực rỡ, rồi khi đêm về trăng sao lấp lánh một màu sáng êm đềm, khiến lòng thảnh thơi giúp người tìm người một ngày đã qua rồi. Chúa ơi, cùng muôn tinh tú trên trời, con xin được hợp lời tụng ca tình Chúa ở khắp nơi. Lỗi con, đây con xin thú nhận, bao lần đã vội quên quyền uy của Chúa đấng tạo hóa.
Báo Trí Thức Trẻ ngày 22 tháng 2 năm 2017 có đăng một bài viết kể về anh Patrick Kilonzo Malua, 41 tuổi, thường xuyên lái một chiếc xe bồn chở hơn 11.000 lít nước tới tiếp tế cho những loài động vật hoang dã đang sống trong điều kiện hạn hán nặng tại công viên quốc gia Tavo West kỳ nhà. Anh Malua vốn là một nông dân làm nghề trồng đậu tại một làng gần công viên này. Nhận thấy nơi đây đã hoàn toàn không còn nước và nhiều lần nhìn thấy các loài động vật hoang dã ở đây bị cơn khát hành hạ. Người đàn ông tốt bụng này đã tự bỏ tiền túi để thuê một chiếc xe bồn chở nước. Mỗi ngày, anh lái xe hàng tiếng đồng hồ để mang nước về cho những loài động vật khát nước. Anh còn dành nhiều giờ liền dạo quanh khu vực này để xác định nơi nào tập trung nhiều sự sống và tiến hành khoanh vùng rồi tận dụng tối đa nguồn nước ít ỏi mà mình đang mang theo. Theo lời anh Malua chia sẻ, có đêm anh tìm thấy một đàn khoảng 500 con trâu mộc đang đứng đợi bên một hồ nước nhân tạo. Khi anh vừa tới gần, chúng đã ngửi ngay thấy mùi nước và nhanh chóng kéo tới để xin nước. Nhiều loại động vật không thể đủ kiên nhẫn để chờ anh xả nước mà lập tức vây kín lấy xe bồn vì quá khát. Các loài voi, trâu mộc, ngựa vằn đã quá quen thuộc với hình ảnh của anh nên nhanh chóng chạy tới ngay sau khi nghe thấy tiếng động cơ xe từ xa. Để duy trì việc tiếp tế nước cho các động vật hoang dã ở vùng hạn hán này, anh Malua đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ cộng đồng xung quanh thông qua trang mạng Tavo Volunteers trên mạng xã hội Facebook và ghé qua những trường học ở địa phương để trò chuyện với các em học sinh về ý nghĩa của việc bảo tồn hệ sinh thái thiên nhiên. Quý vị và các bạn thân mến, trong khi xã hội hôm nay có rất nhiều người tìm đủ mọi cách để truy bắt, tiêu thụ và buôn bán trái phép các loài động vật hoang dã để phục vụ lợi ích riêng của mình, thì việc quan tâm đến sự tồn tại và chăm sóc chúng như anh Malua là một hành động hết sức cao đẹp, đáng để chúng ta ngưỡng mộ. Theo quan niệm của nhiều người, các sinh vật trong vũ trụ chỉ là phương tiện phục vụ cho nhu cầu và lợi ích con người. Do vậy mà người ta mặc tình khai thác chúng khi hữu dụng và bỏ mặc chúng khi không còn giá trị khai thác nữa. Tuy nhiên, Kinh Thánh đã nói với chúng ta rằng các loài sinh vật trong vũ trụ có một mối tương quan mật thiết với con người, bởi chúng cũng được hiện hữu cùng với con người trong công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Những chương đầu của sách Sáng Thế đã mô tả lại việc Thiên Chúa ân cần tạo nên mọi sinh vật với vùng dưới nước, mọi giống chim bay, dã thú, gia súc và các loài bò sát, côn trùng tùy theo loại. Thiên Chúa trìu mến nhìn thấy chúng tốt đẹp, chúc phúc cho chúng và truyền lệnh cho con người hãy cai quản mọi loài đó. Qua những phương tiện truyền thông, chúng ta thấy được nhân loại hôm nay đang gánh chịu hậu quả nặng nề bởi những hành vi tác động đến môi trường tự nhiên một cách lệch lạc và tiêu cực trong khoảng thời gian qua. Môi trường sinh thái bị ô nhiễm và suy thoái nghiêm trọng. Các nguồn tài nguyên thiên nhiên, từ thực vật cho đến động vật, đều bị cạn kiệt và nhiều loại gần như bị tuyệt chủng. Do vậy, tiếng kêu cứu của vũ trụ và môi trường sinh thái đang cần được chúng ta lắng nghe và lưu tâm đến. Trong thông điệp Laudato Si, Đức Thánh Cha Francisco đã nhắc nhở chúng ta hãy chiêm ngưỡng vẻ đẹp của mọi thụ tạo trong công trình sáng tạo của Thiên Chúa, rằng có một màu nhiệm trong một trang giấy, trên một con đường, trong một giọt sương mai và trên gương mặt của người nghèo. Ngài cũng mời gọi chúng ta hợp tác với nhau như những khí cụ của Chúa để bảo vệ công trình sáng tạo của người bằng cách đóng góp những nét đẹp văn hóa, kinh nghiệm, sáng kiến và khả năng riêng của mình. Ước gì mỗi người chúng ta được thấm nhuần tinh thần Laudato Si để có những sáng kiến riêng của mình trong việc tôn trọng và bảo vệ mọi sinh vật trong ngôi nhà chung mà Thiên Chúa ban cho nhân loại chúng ta.
Chúa ơi, cùng muôn muôn tiếng tú trên trời, con xin được hợp lời tụng ca tình Chúa ở khắp nơi. Lời con đây con xin thú nhận, bao lần đã vội quên quyền uy của Chúa đấng tạo hóa.
Lạy Chúa, Chúa hiện diện trong vũ trụ và nơi những thủ tạo nhỏ bé nhất của Chúa. Xin Chúa giúp chúng con khám phá ra vẻ đẹp và giá trị của vạn vật xung quanh mình và quyết tâm trở thành những người bảo vệ các thủ tạo ấy. Sẽ lời chúc tụng những kỳ công của Chúa được muôn loài ca vang trên khắp trái đất này. Amen.
Mãi muôn đời con sẽ ngợi ca tình Ngài quá cao vời, con sẽ đi về tận cùng biên cương hát vang bài ca tạo hóa. Trời đất mênh mông tìm lại dòng sông, tìm lại trái hoa bốn mùa, chẳng gì là xa chỉ là cận thân, vì cùng sống chung mái nhà. Chúa ơi, cùng muôn tinh tú trên trời, con xin được hợp lời tụng ca tình Chúa ở khắp nơi. Lỗi con nay con xin thú nhận, bao lần đã vội quên quyền uy của Chúa đấng tạo hóa. Lỗi con nay con xin thú nhận, bao lần đã vội quên quyền uy của Chúa đấng tạo hóa.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.